đối thoại của Thánh Catharina Siena bằng số 5. Cha làm thế là để dẫn đưa chúng lên bậc trọn lành, dạy chúng biết mình và ý thức rằng chúng không là gì cả, và tự bản thân chúng không có ân sủng nào hết. Những thử thách phải có hiệu quả là bắt chúng đi tìm nơi trú ẩn trong Cha, nhận ra Cha là ân nhân của chúng và gắn bó với Cha trong sự khiêm nhường thành thật. Chính vì mục đích ấy, lại lần nữa Cha rút đi không phải ân sủng của Cha, nhưng những an ủi mà Cha đã ban cho chúng. Còn chúng, trong cơn thử thách này, chúng đã trở nên nguội lạnh và thối lui với một thứ giận dữ thiêng liêng. Nhiều khi chúng bỏ việc đạo đức, cho rằng các việc đạo đức này chỉ là việc làm tự nhiên, chẳng ích lợi gì, vì chúng đã không tìm được trong đó những an ủi thiêng liêng cho linh hồn chúng. Nếu một linh hồn hành động như thế, thì nó tỏ ra bất toàn, vì vẫn chưa loại bỏ hoàn toàn cái màn tự ái, vẫn che phủ con người mắc đức tin rất thánh. Nếu nó gạt ra một bên cái màn này, nó sẽ thấy rõ mọi sự đều bởi Cha mà ra, và không một chiếc lá cây rụng xuống mà không có lệnh của sự quan phòng của Cha. Nó phải biết những gì Cha hứa và gửi đến cho nó đều chỉ nhằm thánh hóa nó, nghĩa là để nó đạt được sự thiện và cùng đích mà Cha đã tạo thành nó. Đó là điều các tôi tớ Cha phải hiểu biết. Cha không muốn sự gì khác ngoài sự thánh thiện của chúng. Nhờ máu con độc nhất của Cha là máu đã rửa chúng sạch muôn vàn tội lỗi. Trong máu này, chúng có thể nhận biết chân lý của Cha, và chân lý đó là chúng được sự sống vĩnh cửu. Cha đã tạo thành chúng giống hình ảnh Cha, và Cha đã tái tạo chúng trong máu con của Cha để chúng trở thành những nghĩa tử của Cha. Nhưng vì chúng còn bất toàn, nên chỉ tìm lợi ích riêng trong việc phục sự Cha và yêu thương tha nhân một cách lạnh nhạt. Có những kẻ nản chí vì sợ những đau khổ sẽ phải trải qua, những kẻ khác thì thờ ơ và trễ nải trong việc phục vụ tha nhân. Đức ái của chúng quy về bản thân chúng, bởi vì chúng không còn thấy sự thỏa mãn và những an ủi mà trước kia chúng thường có được. Điều này do lòng mến yêu của chúng chưa được thanh tẩy đủ. Chúng yêu thương tha nhân cũng một cách bất toàn như chúng mến yêu Cha. Chúng tìm kiếm lợi ích cho mình trong tình thương này. Nếu chúng không nhận ra sự bất toàn của mình và ước ao trở nên trọn lành, chắc chắn chúng sẽ thối lui. Vậy điều cần thiết là ai muốn đạt tới sự sống vĩnh cửu thì phải yêu mến một cách không tính toán. Xa lánh tội lỗi vì sợ hình phạt là không đủ. Yêu mến nhân đức vì lợi ích bản thân cũng chưa đủ. Không, không đủ để được sống đời đời. Phải tránh xa tội lỗi vì làm mất lòng Cha, và phải yêu nhân đức vì lòng kính mến Cha. Sự sợ hãi thường là bước đầu để kẻ tội lỗi đến với Cha, vì linh hồn bắt đầu bất toàn trước khi trở nên trọn hảo. Nhưng nó phải thoát khỏi sự bất toàn để tiến tới sự hoàn thiện, hoặc trong cuộc sống, bằng cách sống trong đàn nhân đức với một trái tim được thanh tẩy và yêu mến Cha, mà không nghĩ gì đến bản thân mình, hoặc trong giờ chết, bằng cách nhìn nhận sự bất toàn của mình mà quyết chí, nếu có thời gian, sẽ phụng sự Cha mà không ngó đến lợi ích của mình. Tông đồ Phêrô đã yêu mến Chúa Giêsu hiền hậu và nhân lành. Còn một cha, bằng thứ yêu mến bất toàn này, khi Phêrô cảm khoái sự ngọt ngào của tình thân hữu của Ngài. Nhưng khi lúc cơ nguy tới, Phêrô đã mất hết can đảm. Ông không còn sức chịu đau khổ vì Ngài. Nguyên sự đe dọa đầu tiên, một sự sợ rất nô lệ, đã thắng được lòng trung thành của ông. Ông đã chối bỏ Ngài và thề không quen biết Ngài bao giờ. Nhiều linh hồn ngã quỵ khi leo lên các bậc này với tâm tình sợ hãi nô lệ, hoặc với một lòng mến yêu của kẻ làm thuê. Vậy, các tôi tớ của cha phải thoát ra khỏi những tâm tình này, để trở thành những người con đích thực và phụng sự cha vô vị lợi cho bản thân. Cha thưởng công mọi cực nhọc, cha trả cho mỗi người tùy theo tấm lòng và công việc của họ. Vậy, nếu họ không bỏ rơi việc cầu nguyện và các việc lành phúc đức, nếu họ luôn kiên nhẫn tiến bộ trên đàn nhân đức, họ sẽ đạt tới sự yêu mến đó của những người con. Và cha sẽ yêu thương họ như người ta yêu thương con cái, bởi vì cha luôn luôn đáp lại tình yêu của con bằng cũng một tình yêu thương ấy. Nếu có ai yêu mến cha như một đầy tớ yêu mến chủ nó, cha sẽ thưởng nó như một ông chủ trả công cho nó theo công lao của nó, và cha sẽ không tỏ mình cha ra cho nó. Người ta chỉ tỏ ra những bí mật cho bạn hữu của mình thôi, vì người ta là một với bạn hữu của mình, chứ không là một với đầy tớ. Thật ra, người đầy tớ có thể tăng thêm về nhân đức, trở nên thân thiết với chủ bằng tình mến yêu, và sau cùng trở thành người bạn thân ái của chủ. Các tôi tớ của cha cũng thế. Nhưng bao lâu họ còn bằng lòng với một tình mến yêu của kẻ làm thuê, cha sẽ không tỏ mình cha ra cho họ. Nhưng nếu họ xấu hổ vì sự bất toàn của mình, nếu họ đi vào con đường mến yêu nhân đức, nếu họ ra sức nhổ tận rễ cái tính tự ái thiêng liêng, và tòa án lương tâm họ đã làm chứng họ đã gạt bỏ được sự sợ hãi nô lệ và không còn tình yêu của kẻ làm thuê nữa, nhờ ánh sáng đức tin rất thánh, thì cha nói thật với con, họ hành động rất đẹp lòng cha. Họ sẽ có lối mở vào trái tim cha. Cha sẽ tỏ mình ra cho họ đúng như đấng chân lý đã nói: ai yêu mến thầy thì sẽ được cha của thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Cha của thầy và thầy sẽ ở lại với người ấy. Đó là sự hiệp nhất giữa hai người bạn chí thân. Họ là hai thân xác, nhưng là một linh hồn mà thôi. Do tình thương yêu, bởi vì tình yêu biến đổi người ta thành sự người ta yêu mến. Nếu hai người đã trở thành một linh hồn, thì từ nay không còn gì là bí mật giữa họ nữa. Bởi vậy, đấng chân lý của cha đã nói: cha của thầy và thầy sẽ đến ở với người ấy. Câu 61. Thiên Chúa tỏ mình ra cho linh hồn Ngài yêu thương. Con biết cha tỏ mình ra cho linh hồn yêu mến cha trong sự thật, nghĩa là trong giáo lý của ngôi lời con yêu dấu của cha như thế nào không? Cha tỏ bày đấng chân lý của cha cho linh hồn ấy bằng nhiều cách, tùy theo lòng ước ao của nó. Nhưng sau đây là ba kiểu cách chính yếu. Thứ nhất, trước hết, cha bày tỏ tình yêu và đức ái của cha trong linh hồn, nghĩa là qua trung gian ngôi lời, con của cha. Tình yêu này, đức ái này bùng lên, cháy bởi lửa tình yêu thương mãnh liệt khi máu thánh đổ ra. Và đức ái này được bày tỏ bằng hai cách. Một là cách thông thường với tất cả những ai ở trong đức mến chung. Đối với những người này, cha tỏ mình ra qua việc chứng tỏ đức ái của cha cách rõ ràng, như nhiều hồng ân khác nhau mà họ nhận từ nơi cha. Một cách nữa, đặc biệt hơn, dành cho những ai đã trở thành bạn hữu của cha, ngoài sự cha tỏ mình ra cách thông thường, họ còn được hưởng nếm và cảm nghiệm đức ái của cha bằng kinh nghiệm nơi đáy lòng. Đức ái của cha diễn ra trong thâm tâm các linh hồn cách không đồng đều. Đây là sự bày tỏ cách thứ hai. Không phải cha thiên vị, cha nhìn vào sự ước nguyện thánh thiện của linh hồn, cha tỏ mình ra cho nó với cùng một sự trọn hảo như nó muốn tìm kiếm ở nơi cha. Kiểu cách bày tỏ thứ hai này, đôi khi cha ban cho nó thần trí của ơn tiên tri, cha vén mở cho nó thấy những điều tương lai và nhiều điều khác, tùy theo nhu cầu của linh hồn này hoặc những tạo vật khác. Thứ ba, nhiều khi khác. Đây là kiểu cách tỏ bày thứ ba. Cha tạo sự hiện diện đấng chân lý diệu hiền của cha, con một cha, trong tâm trí các tôi tớ cha bằng nhiều cách khác nhau, theo sự ước muốn của linh hồn. Có khi linh hồn tìm kiếm cha trong lúc cầu nguyện, nó ước ao thấy quyền năng của cha, và cha thỏa mãn nó bằng cách cho nó cảm nhận thần lực của cha. Có khi nó tìm kiếm cha trong sự khôn ngoan của con cha, và cha nhận lời nó bằng cách đưa ngài làm đối tượng cho sự nhìn ngắm của trí tuệ nó. Có khi nó tìm kiếm cha trong sự khoan dung của Chúa Thánh Thần, và khi đó lòng nhân lành của cha sẽ cho nó nếm thử lửa tình yêu thần linh, là tình yêu phát sinh của nhân đức chân thật và vững vàng, được xây nền trên đức mến vô vị lợi đối với tha nhân.